vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn. Dạ thưa anh, tiếp tục các nhạc sĩ trong nhóm Đồng Vọng, nhóm nhạc đầu tiên của Tân Nhạc Việt Nam, thì người nhạc sĩ còn lại của nhóm mà anh muốn giới thiệu tới quý vị thính giả là ai thưa anh?
Trong nhóm Đồng Vọng này tôi xin giới thiệu một nhạc sĩ rất là tài hoa mà cũng có một cuộc đời lận đận, đó là nhạc sĩ Canh Thân. Nhưng chỉ biết là nhạc sĩ Canh Thân là sinh khoảng năm 1920, năm mất thì không có rõ. Và ông xuất thân từ một gia đình là nghệ sĩ cải lương, ông hát rất là hay. Và thời kỳ đầu ông có tham gia cái hội Ái Tino, tức là cái hội yêu Tino Rossi. Tino Rossi là một danh ca người Ý mà hát những bản nhạc Pháp nổi tiếng lẫy lừng cả Đông Dương thời điểm đó. Và ông hát rất là hay, mà ông hát cũng đúng cái giọng của ông này, thành ra là ông lấy tên biệt danh là Tino Thân. Và ông cũng là một nhạc công rất là giỏi, ông chuyên đánh contrabass.
Có lẽ nếu mà đã giới thiệu Tino Thân thì anh Tuấn Tôn cũng nên giới thiệu với thính giả một chút về cái phong trào Ái Tino và những cái bài hát Ái Tino để khơi gợi lại cái hoàn cảnh cũng như là cái âm nhạc cái thời đó, để cho khán giả bây giờ có thể hiểu hơn một chút nào đó cái sự cảm thụ, cái môi trường âm nhạc của những cái người sáng tác và người nghe vào cái thời kỳ đầu của âm nhạc Việt Nam như thế nào. Mình có đọc một cái tài liệu của giáo sư Trần Quang Hải, là con của giáo sư Trần Văn Khê, nói về cái phong trào Ái Tino của Việt Nam vào đầu những năm 1930. Thì đây là phong trào nó có một ảnh hưởng rất là quan trọng với cái thị hiếu âm nhạc giới trí thức Việt Nam thời đó.
Dạ, chỉ biết như tôi đã nói, ca sĩ Tino Rossi này, ông có rất là nhiều bài. Trong một trong những bài mà tôi còn nhớ là vì hồi xưa ông cụ nhà tôi hay hát, ông cụ nhà tôi hát cũng hay và hát cho ngành hỏa xa, ông cũng hát những bài này. Ví dụ Jader Zamua, rồi tôi có hai cái mối tình đó, hoặc là Selakapi, những bản nhạc nó là bất hủ. Cho nên bây giờ khi mở lên là đâu đó chúng ta nghe cái giai điệu.
Vâng, xin kính mời quý vị lắng nghe bài Em Không Biết Nói Tiếng Pháp thưa anh, thành ra Selakapi của Tino Rossi, để sống lại phần nào cái khung cảnh âm nhạc Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20.
C'est à Capri que je l'ai rencontré. Je fus charmé encore plus que surpris. De mille fleurs elle était entourée au milieu d'un jardin de Capri. Parmi les fleurs du matin fraîches et closes, elle avait l'air sur un fond de ciel clair d'être la plus belle parmi les roses embaumant les frais bocages verts. Comme dans un poème, me voyant elle a souri, je lui ai dit je vous aime, c'était au pays de Capri. Voilà comment au milieu d'un beau rêve, un souvenir peut durer bien des jours, comme est caché dans une heure douce et brève, toute l'éternité de l'amour. Parmi bien des jours très aventureux, j'ai fait plus de 100 voyages et j'ai goûté bien des instants heureux. Le plaisir souvent fut un visiteur qu'on laisse comme un bagage. Hélas, mon cœur n'a connu qu'un bonheur. Voilà comment au milieu d'un beau rêve, un souvenir peut durer bien des jours, comme est caché dans une heure douce et rêve toute l'éternité de l'amour.
Vừa rồi là bài hát Starfy của Tino Rossi.
Các bạn nó rất là nổi tiếng mà cho đến bây giờ rất là nhiều người khi nghe bài đó là cảm thấy là cả một cái thời son trẻ của mình nó sống lại, đúng không chị? Tôi nghĩ chắc chị Mai Hoa cũng nhớ mấy bài đó, đó là mấy bài của Tino Rossi.
Thì thời đó là Việt Nam có nhiều bài, có gọi là ái Tino mà người ta gọi là nghiện luôn đó. Chứ không phải là một bài đâu, nhiều bài lắm. Có lẽ chúng ta có thể làm đi một buổi, một cái chương trình về cái phong trào ái Tino này đó anh à.
Nếu có dịp và nếu quý vị thính giả FPS còn hứng thú để nghe, và nếu mà chị Mai Hoa đồng ý thì hôm nào tôi sẽ quay lại tôi nói về những cái bản nhạc Pháp mà ngày xưa đã ảnh hưởng đến cái giai đoạn âm nhạc cải cách này như thế nào. Anh sẽ giới thiệu một chủ đề riêng.
Vâng, hoàn toàn là bởi vì ngay từ đầu chương trình Mai Hoa cũng có nói giới thiệu rằng là nhạc Việt xưa và nay nhìn âm nhạc theo góc độ cảm nhận của người nghe và người hát, và không chỉ là những bài hát Việt Nam không mà cả những bài nhạc nước ngoài do những người Việt Nam hát và người Việt Nam yêu thích. Bởi vì văn hóa là một sự cộng hưởng qua lại. Như thời của Mai Hoa cũng như thời những người trước năm 75 thì có những cái bài nhạc ngoại ban ban chẳng hạn vậy, hoặc là cái bài Scarborough Fair, Dàn Thiên Lý Đã Xa đó, nó đã thành một phần trong cái cuộc sống, trong cái hưởng thụ, trong cái văn hóa và trong cái tình cảm của người Việt Nam. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể đem nó vào trong chương trình nhạc Việt xưa và nay, bởi vì đây là cái cảm nhận, cái tình cảm của người Việt. Thì có lẽ là trong những số tới, rất mong là anh Tuấn Tôn sẽ chuẩn bị để giới thiệu lại chúng ta những cái ca khúc mà người Việt Nam thời kỳ đó đã nghe và đã yêu thích, và nó đã ảnh hưởng tới cái phong trào nhạc Việt Nam như thế nào.
Quay lại với nhạc sĩ Canh Thân, không biết là chị Mai Hoa có nhớ hai cái ca sĩ mà sau năm 75 cũng khá nổi tiếng là hai ca sĩ Ái Vân và Ái Xuân không ạ? Nhạc sĩ Canh Thân này là cậu ruột của cô Ái Liên và cũng là ông cậu của ca sĩ Ái Vân và Ái Xuân. Cái thời điểm năm 40 thì Canh Thân cũng đi chu du với gánh hát tuồng suốt từ Hà Nội vào miền Trung và miền Nam. Ông cùng tuổi với Hoài Trung, là người anh lớn của ban hợp ca Thăng Long và nhỏ hơn Dương Thừa Tước hay Thẩm Oánh khoảng 5-6 tuổi. Ông có một cái điều là khi tham gia cái dòng nhạc đồng vọng, ông viết cho thanh niên, ông viết cho phong trào hướng đạo rất là nhiều. Không biết là chị có biết cái bài Túi Đàn. Cái bài Túi Đàn là một trong những bài ông viết cho hướng đạo, thanh niên hướng đạo rất là hay hát. Ánh dương bừng lên nắng vàng hoe, ta mới nhìn ngây ngất về xa vời, cánh chim huyền bay lướt chiều gió, ánh mây hồng soi sáng đường phố. Cái bài này viết trong cỡ năm 1938 và 1940.
Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe bài Túi Đàn của nhạc sĩ Canh Thân qua phần trình bày của tài tử Ngọc Bảo.
Chốn chân trời mây trắng vừa hé, ánh dương bừng lên nắng vàng hoe, ta mơ nhìn ngây ngất về xa vời. Cánh chim chiều bay lướt chiều gió, áng mây hồng soi sáng đường phố, thiết tha lòng xa vắng tình quê nhớ. Túi đàn chân bước đi lên đường, kia nơi xa xôi đợi chờ bao mến thương. Nhịp theo tiếng đàn, tiếng hát vang vang lừng, ta mang vui tươi tổ đời thắm tưng bừng. Kia là núi rừng với cánh lúa nơi đồng quê, với sức sống trang hùng lòng ta say mê. Nhịp theo tiếng đàn, tiếng hát vang vang lừng, ta mang yêu đương gieo về bốn phương. Túi đàn chân bước đi lên đường, kia nơi xa xôi đợi chờ bao mến thương. Nhịp theo tiếng đàn, tiếng hát vang vang lừng, ta mang vui tươi tổ đời thắm tưng bừng. Kia là núi rừng với cánh lúa nơi đồng quê, với sức sống trang hùng làm ta say mê. Nhịp theo tiếng đàn, tiếng hát vang vang lừng, ta mang yêu đương gieo về bốn phương.
Vừa rồi là tài tử Ngọc Bảo với bài Túi Đàn của nhạc sĩ Canh Thân.
cái cách viết của ông này và ông ảnh hưởng cái nhạc điệu của Tây Phương là trong ông nó rất là rõ ràng. Mặc dù ông là xuất thân từ gia đình cải lương mà ông viết rất là nhiều cái dòng nhạc khác nhau, mà chỉ biết là cứ nghe lên là nó Tây. Sau này là trước năm 75 mấy phòng trà ở Sài Gòn đó, thì có cái ca sĩ Rô Mạc Sen đó, chuyên trị những bản nhạc của ông Canh Thân này. Một trong những bài đó là bài Túi Đàn. Ví dụ như Túi Đàn là chân bước đi trên đường kìa nơi xa xôi đợi chờ bao mến thương, nhịp theo tiếng đàn tiếng hát vang vang lừng đó.
Quý vị đang nghe Joe Marcel và Thanh Lan trình bày bài Túi Đàn của nhạc sĩ Canh Thân. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt xưa và nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau, tiếp tục những sáng tác của nhạc sĩ Canh Thân trong thời gian sinh hoạt nhóm Đồng Vọng Hải Phòng, nhóm nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Xin kính chào quý vị.
Say me, give me help.